Mời quý vị theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Điện Biên Phủ, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức phát động Tháng nhân đạo cấp quốc gia 2024 với chủ đề Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương, gắn với chủ hoạt động nhân đạo cao điểm diễn ra tại ba tỉnh Thái Nguyên, Sơn La và Điện Biên. Tại lễ phát động, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng gần 300 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trị giá 300 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức chợ nhân đạo phục vụ 2.100 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn mua hàng hóa nhu yếu phẩm với phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng một phiếu và chương trình Hiến máu nhân đạo, truyền thông hiến tặng mô tạng nhân đạo với sự tham gia của 300-500 người. Cục Đường bộ Việt Nam cũng vừa có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành phố yêu cầu tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ năm nay. Cục yêu cầu doanh nghiệp vận tải không tăng giá cước, hoặc nếu có thì phải đáp ứng các biện pháp bình ổn giá cước vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ và các bộ ngành liên quan. Các sở giao thông vận tải cũng có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng thanh tra tăng cường công tác kiểm tra giám sát trên các tuyến đường xảy ra hiện tượng nhiều xe dù bến cốc, xe quá tải, hoạt động để kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm theo quy định. Hôm nay, Bộ Y tế có văn bản gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các bộ ngành về việc đảm bảo công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tổ chức tốt việc cấp cứu khám chữa bệnh, đảm bảo tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu. Đồng thời đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng tránh ngộ độc thực phẩm, đuối nước, giẫm đạp, cảnh báo tai nạn tại các địa điểm tập trung đông du khách. Bên cạnh đó, đảm bảo thường xuyên đường dây nóng 24/24 để sẵn sàng chỉ đạo, phối hợp chi viện ứng cứu trong trường hợp cần thiết. Chuyển sang những hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, các sở ngành đi kiểm tra tiến độ dự án đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ. Đến nay dự án đã khởi công được 4 trong tổng số 7 gói thầu thi công xây lắp. Các gói còn lại đã có kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và sau khi điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án mới có kết quả thẩm định hồ sơ dự toán. Giá trị thực hiện đến nay của 4 gói thầu khoảng 369 tỷ đồng, đạt 16,92% giá trị hợp đồng. Dự án đang gặp một số vướng mắc do đơn vị thi công nhận bàn giao mặt bằng chưa liên tục nên chưa thể triển khai thi công đồng bộ. Sau khi kiểm tra thực tế trên công trường, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đề nghị chủ đầu tư làm việc cho các đơn vị thi công triển khai thi công các vị trí đã nhận mặt bằng, đặc biệt là thi công các cầu trên toàn tuyến, các địa phương tập trung nguồn lực giải phóng mặt bằng, địa phương có dự án đi qua, nhanh chóng tranh thủ nguồn vốn xây dựng các khu tái định cư. Chiều nay, Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức thẩm tra tờ trình kèm dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 15 kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố về đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1. Qua xem xét đánh giá, Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh đất sản xuất kho bãi giảm 3,19 hectare, đất cây xanh mặt nước tăng 2,2 hectare, đất giao thông tăng 0,92 hectare so với quy hoạch phân khu đã được phê duyệt. Đồng thời, mở rộng quy mô vỉa hè mỗi bên 2 mét đối với tuyến đường trục chính có hướng song song với quốc lộ 80, tăng quy mô lộ giới tối thiểu từ 40 lên 44 mét và tăng bề rộng tối đa của vỉa hè từ 8 mét lên 10 mét đối với các trục đường nội bộ khu công nghiệp. Qua thẩm tra, các đại biểu thống nhất việc điều chỉnh theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổng duyệt chương trình Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội được tổ chức trong 2 ngày 23 và 24 tháng 4 tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chia làm 2 phiên. Trong đó, phiên chính thức diễn ra lúc 7 giờ 30 ngày 24 tháng 4 với các nội dung văn nghệ chào mừng, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc, báo cáo dự thảo tóm tắt tổng kết nhiệm kỳ, phát biểu chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành ủy Cần Thơ và hiệp thương cử đại biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ 10, do đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khen thưởng. Riêng phiên chính thức, đại hội được truyền hình trực tiếp và livestream trên sóng và nền tảng xã hội của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Nhìn chung chương trình đại hội đảm bảo tính khoa học chặt chẽ đúng theo kịch bản đã đề ra. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố sáng nay cũng đã tổ chức cuộc thi đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ quản lý điều hành của công chức viên chức thuộc sở. Tham dự cuộc thi có 64 cán bộ công chức viên chức trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố. Nội dung thi liên quan đến kiểm tra kiến thức chung về chuyển đổi số, kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin mạng, kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin về phục vụ xử lý công việc hàng ngày như sử dụng Internet, gửi và nhận email, soạn thảo văn bản, xử lý văn bản trên hệ thống quản lý văn bản điều hành, xử lý thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Cần Thơ. Cũng sáng nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ tổ chức hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố có nhu cầu lao động ngoài nước. Tại buổi tư vấn, người lao động được giới thiệu các ngành nghề tuyển dụng phổ biến theo chương trình tuyển thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản thông qua doanh nghiệp xuất khẩu lao động như cơ khí, xây dựng, chế biến thực phẩm, điện tử, may mặc, chăm sóc người cao tuổi. Thời hạn hợp đồng là 3-5 năm, trình độ học vấn tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. Với mức lương cơ bản từ khoảng 27 triệu đến 34 triệu đồng một tháng. Đối với thị trường lao động Hàn Quốc, độ tuổi tuyển dụng từ 18-49 không yêu cầu về trình độ ngành nghề tuyển dụng, gồm cơ khí, thực phẩm, điện tử, nông nghiệp, may, giúp việc nhà, chăm sóc người già. Thời hạn hợp đồng từ 3 năm, mức lương từ khoảng 16-23 triệu đồng một tháng. Hội Kiến trúc sư thành phố Cần Thơ vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Kiến trúc Việt Nam 27 tháng 4. Buổi họp mặt là dịp để gặp gỡ giao lưu giữa các thế hệ kiến trúc sư, cũng là sinh hoạt nghề nghiệp nhiều bổ ích, cùng chia sẻ kinh nghiệm đóng góp đề xuất các giải pháp, chiến lược hướng tới phát triển lâu dài và bền vững. Tại buổi họp mặt đã công bố và trao quyết định kết nạp hội viên Hội Kiến trúc sư thành phố Cần Thơ, công bố trao giải cuộc thi thiết kế ý tưởng cổng chào tại các khu vực cửa ngõ thành phố Cần Thơ do câu lạc bộ kiến trúc sư trẻ tổ chức. Mới đây, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố có buổi nghiệm thu và bàn giao kè chống sạt lở khẩn cấp kênh Thơm Rơm, đoạn khu vực Tân Phú, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt. Kè chống sạt lở khẩn cấp kênh Thơm Rơm có tổng chiều dài gần 100 mét được xây dựng theo phương án tường đứng bê tông cốt thép, kết hợp thảm đá và cố mái. Phía trên đỉnh tường kè bố trí hệ thống lan can bằng thép dày 2,2mm được sơn bảo vệ, với tổng kinh phí thực hiện trên 5 tỷ 720 triệu đồng, do Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Đoàn đánh giá cơ bản công trình được thiết kế thi công theo đúng bản vẽ, đúng từng hạng mục thi công, phù hợp với hồ sơ thiết kế. Tin thế giới. Hôm nay, khoảng 11.000 binh sĩ Mỹ và 5.000 lính Philippines bắt đầu cuộc tập trận huấn luyện chiến đấu chung kéo dài 3 tuần ở Philippines, gồm cả các cuộc diễn tập hàng hải. Cuộc tập trận hàng năm mang tên Palikatan, hay còn gọi là Vai Kề Vai, diễn ra từ ngày 22 tháng 4 tới ngày 10 tháng 5. Binh sĩ Pháp, Australia cũng như quan sát viên từ 14 quốc gia, bao gồm cả Nhật Bản, Hàn Quốc, cũng tham gia tập trận. Đây là lần đầu tiên cuộc tập trận được tiến hành ở ngoài lãnh thổ Philippines. Những nghiên cứu của Ban Quốc tế Stockholm cho hay, chi tiêu quân sự toàn cầu đã đạt mức cao kỷ lục 2.440 tỷ đô la trong năm 2023. Lần đầu tiên các nhà phân tích tại viện nghiên cứu này ghi nhận mức chi tiêu quân sự đều tăng ở cả 5 khu vực châu Phi, châu Âu, Trung Đông, châu Á, châu Đại Dương và châu Mỹ. Theo đánh giá, sự gia tăng chưa từng có trong chi tiêu quân sự là phản ứng trực tiếp trước sự suy thoái nền hòa bình và an ninh toàn cầu. Các quốc gia đang ưu tiên tăng cường sức mạnh quân sự. Họ cũng có nguy cơ rơi vào dòng xoáy xung đột giữa lúc tình hình an ninh và địa chính trị ngày càng biến động. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ gây sức ép lên Hamas và cảnh báo giáng thêm những đòn mạnh mẽ để phong trào này phải thả các con tin còn lại. Theo nhà lãnh đạo Israel, trong những ngày tới, Tel Aviv sẽ tăng áp lực quân sự và ngoại giao lên Hamas, và đây là cách duy nhất để giải thoát con tin và giành chiến thắng. Khả năng xảy ra cuộc tấn công vào thành phố đông dân cư này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trong cộng đồng quốc tế. Ngày Trái Đất được Liên Hợp Quốc phát động vào ngày 22 tháng 4 hàng năm nhằm vận động mọi người dân nâng cao nhận thức về giá trị của môi trường trên trái đất. Đồng thời đây là thời điểm để mọi người hưởng ứng các phong trào bảo vệ môi trường, ngăn chặn các thảm họa do biến đổi khí hậu gây ra trên toàn thế giới. chủ đề của Ngày Trái Đất năm nay là hành tinh và nhựa, kêu gọi các quốc gia giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040, hướng đến chấm dứt sử dụng nhựa vì sức khỏe của con người và trái đất. Tới đây chúng tôi khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Xin mến chào tạm biệt.